Nam mô Phật à, Bổn à, Sư Phật tử, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là tại sao tu khó? Chuyện tu tập á, thì thật ra nó không cố định là dễ hay là khó, phải vậy không? Đối với người này có thể là dễ, mà đối với người khác có thể là khó. Hoặc là đôi khi trong cái giai đoạn này thuận duyên thì mình thấy dễ, tới một lúc khác thì không cách nào mà dụng công tu được. Thành ra nó không cố định. Tuy nhiên cũng không ít Phật tử đến chùa đôi khi nói chuyện với quý cô, nói là thưa quý cô, sao con cũng muốn tu mà tu khó quá à. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử ở đây thấy tu là khó hay là dễ? Hả? Tu khó hay là dễ? Mà nếu khó thì tại sao mà là khó? Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ thử coi khi mà mình biết nó khó chỗ nào á thì mình sẽ làm cho nó dễ ra. Trước hết á, có một cái hình ảnh như thế này. Trong một cái building cao, đầy đủ tiện nghi và có rất nhiều phòng, thì mỗi một phòng như vậy là hoặc là người ta đang làm việc, hoặc là người ta đang chơi game, hoặc là trong đang ăn uống, hoặc là đang vui chơi trong cái building lớn đó. Và trong phòng thì nó có đủ máy điều hòa không khí, thành ra ở trong đó rất là khỏe. Thì không ngờ là bên ngoài nó có một cái sự cố là ngọn lửa nó bắt từ một cái tòa nhà khác đang cháy, nó cháy qua. Và nó đã cháy bén tới phía bên ngoài, nó cháy từ từ đi lên. Mà bên trong á, thì tất cả các cửa, tại vì đều sinh hoạt riêng á, thành ra đóng cửa lại. Và ở bên trong không hề hay biết là ngọn lửa bên ngoài đang từ từ cháy lên cao. Và bên trong á, thì vẫn bình thường, người đang ăn tiệc thì vẫn ăn, cười, nói, giỡn. Người đang chơi game thì say sưa với cái trò chơi của mình, không ai biết cái ngọn lửa bên ngoài cả. Nhưng mà đối với người bên ngoài thì quý vị tưởng tượng họ có hết hồn không? Xe cứu hỏa rồi cảnh sát rồi mọi chuyện bên ngoài là làm ồn ào hẳn lên, mà bên trong không hề ai biết gì cả. Thì chuyện đó có xảy ra không? Đó, cho tới khi mà khói tràn ngập hết cả cái building rồi, mở cửa ra thì không có biết đường mà chạy xuống được nữa, thì cái chết ở trong tay thôi. Mình thấy cái chuyện như vậy thì đó cũng là cái nhìn của chư vị giác ngộ. Khi mà Phật thấy mình ở trong cái cõi ta bà này thì Ngài thấy y như vậy đó. Mà mình thì mình không biết, tại vì sao? Tại vì như là đang ngồi trong phòng, có máy điều hòa không khí, có nhạc, làm sao biết được cái nguy hiểm bên ngoài. Như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, ai biết được cái phần số của mình nó như thế nào trong cái phút tới, phải không? Cũng như là bên cái bờ biển Indonesia hay là Thái Lan chẳng hạn, hay là Sri Lanka, thì người ta vẫn đang sinh hoạt mà cái ngọn sóng thần nó ụp tới, thì ai mà biết được chuyện đó? Đó. Thì như vậy, cái mà cấp bách của vô thường sinh tử mình không biết. Mình y như cái người mà ngồi trong cái building đó. Tại vì mình đang ở trong tiện nghi. Mà quý vị có biết là khi một người mà cái phước họ đang còn á, thì không ai làm gì họ được hết á. Quý vị đã từng thấy như là mấy năm trước tôi có người bà con, cái người đó lái xe cho hai người nữa cùng đi trên xe, đi trên freeway, thì một cái tai nạn xảy ra, thì hai người cùng đi với người đó chết liền lập tức, mà riêng người đó thì chỉ bị trầy trợt sơ sơ, không cho tới dập chân dập tay cũng không nữa, mà hai người kia thì chết liền trên cái tai nạn trên freeway. Thành ra quý vị thấy, khi mình còn phước còn duyên thì không một cái gì ảnh hưởng tới mình, nhưng mà khi hết phước hết duyên thì cái chết, cái bệnh hiểm nghèo đó không ai cứu được đó. Vì vậy còn phước là còn trong tiện nghi, y như cái người trong vô đinh đó vậy đó, vẫn còn nghe nhạc, vẫn ở trong máy điều hòa không khí, mà cái phòng kế bên nó ngập khói người ta chết rồi, mình vẫn ở trong máy điều hòa không khí đó. Đó mới là cái dễ sợ của sinh tử vô thường, mà mình không ý thức được điều đó. Thành ra bây giờ còn ngồi đây thoải mái tiện nghi, rồi mình cứ tưởng tình trạng này sẽ còn hồi như vậy. Và vì vậy ai mà rủ tu thì nói khoan, chờ tôi 60 tuổi già rồi tôi tu. Đó. Như vậy mình thấy tu khó là tại vì mình chưa bị ai nó dí sau lưng hết trơn á, chưa bị và chưa hiểu cái vô thường nó dí sau lưng. Còn khi mà mình biết suy nghĩ một chút, hoặc quý vị tới chùa nghe pháp, hiểu là bây giờ thì yên ổn thế này, mà bước ra xe hơi một chút thì không ai bảo đảm được, không một cái insurance nào mà nó bảo đảm được cái mạng sống của mình hết á, thì tự nhiên phải ráng làm thế nào luôn luôn làm chủ mình, để mà bất cứ một cái hiểm nghèo nào nó tới, mình đều vững vàng mà an ổn trong mọi tình huống. Thì chỉ cần một cái nhìn như vậy thì quý vị thấy đã cần tu chưa? Phải không? Tại vì chỉ có cái tu á, nó mới giúp cho mình một cái yên tĩnh, tỉnh táo mà đối phó với mọi hoàn cảnh. Thành ra khi mình biết là cái bất trắc khôn lường của cuộc đời thì phải lo tu từ giờ. Hễ ý thức như vậy thì còn tu khó không? À, thì lo tu cho nên cái tu nó không còn khó nữa. Đức Phật á, ngày xưa Ngài dùng một cái hình ảnh là mình có thân người này mình cứ tưởng bình thường. Hoặc là bây giờ mình đang còn sung sướng hạnh phúc trong nhà, mình tưởng đó là chuyện thường. Đang còn đủ mắt tai mũi lưỡi, đủ cái đầu óc tỉnh táo như vậy, mình tưởng là chuyện thường. Mà quý vị biết chỉ cần một cơn tăng xong thôi á, tai biến, thì cái đầu này có còn thường không? Cái tay này có còn nhúc nhích như ý mình được không? Thành ra cái quý hiện nay mình không biết quý và không biết nó mất lúc nào. Thì Phật dạy được thân người nó khó như cái gì quý vị nhớ không? Phật dùng cái hình ảnh gì? Trong đây rất nhiều vị biết. Một con rùa mù ở dưới biển, 1000 năm á, nó mới trồi cái đầu lên mặt nước một lần. Và trên cái bờ biển mênh mông, trên cái mặt biển mênh mông á, có một cái bọng cây. Cái bọng cây là cái cây á, nó có bọng, có một cái lỗ. Thì con rùa nó đi lên, mà 1000 năm mới nổi lên một lần, mà tình cờ nó vớ được cái bọng cây đó, là chuyện hiếm có hay là dễ xảy ra? Phải không? Biển thì mênh mông, mà lỡ cái bọng cây nó trồi bên kia, cái bọng cây nó trôi bên kia, mà con rùa nó nổi bên này, thì nó có gặp được cái bọng cây không? Không gặp. Mà 1000 năm mới lên một lần, mà cái biển mênh mông mà gặp được cái bọng cây, khó biết chừng nào. Phật không có hề nói dối với chúng sinh, mà Phật dạy có được cái thân này này, đầy đủ 6 căn như thế này, nó khó y như cái chuyện đó. Quý vị thấy dễ sợ không? Mà bây giờ mình có cái thân này, mình không biết quý, rồi mình lần lửa ngày qua ngày, tới khi mà mất thân rồi, đâu dễ mà kiếm lại cái thân này, rồi đâu dễ mà gặp một cái chúng hội tu hành như thế này, rồi đâu dễ gặp một ông thầy dạy cho mình cái pháp đúng đắn mà tu. Vậy mà không biết là bây giờ mình đang có đủ. Thì khi mà có người chỉ cho mình thấy như vậy, quý vị mới thấy là sống được phút nào ở nơi đây là quý, thì lo mà tu. Thì khi mình ý thức như vậy thì tự nhiên cái chuyện tu nó không còn khó hay dễ nữa. Là lo mà tu thôi, chứ không nói khó với dễ. Quý vị công nhận như vậy không? À, nói như vậy là thấy ham tu rồi đó. À, trong chùa, nhất là bên Trúc Lâm á, quý vị đây có ai qua Trúc Lâm chưa? À, qua Trúc Lâm Đà Lạt á, nó có một cái trống bự, thiệt bự, bự biết hơn cái trống này không? Thì mỗi buổi chiều như vậy á, Hòa Thượng cho đánh cái trống lên chừng 6 giờ á, thì có một thầy cái giọng rất là hay, mới theo cái điệu trống á, mà ngâm cái câu là sướng cái câu ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước. Một con cá mà nó nuôi trong, ví dụ như nuôi trong cái ly, cái chậu này này, và không có thêm nước, mỗi ngày mỗi cạn, thì tới khi mà cạn hết nước thì sao ha? Thì bây giờ mình á, y như vậy đó. Cái số của mình nó 60 năm, 70 năm như là cái lượng nước định sẵn trong cái bình này. Và mình như con cá trong này, thì mình sống mỗi ngày tuổi thọ giảm đi có giống y nước trong này không? Thì mỗi một ngày qua mình chỉ có vui chơi, ăn rồi tối đi ngủ, mà không biết là cái lượng nước này nó giảm lần như cá cạn nước, có gì là vui? Mà mình thì tối nào mở tivi ra là cứ say sưa coi tivi, coi hết đi ngủ, hát nghêu ngao đi ngủ, mà không biết như cá cạn nước có gì là vui. Đó, quý vị thấy dễ sợ không? Cái vô thường, cái sinh tử nó dí bên hông mình mà mình không biết. Rồi Phật mới dùng cái hình ảnh thế này nè: đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. À, quý cô thì không còn một mẻo tóc nào hết, nhưng mà quý vị thì coi chừng tới một đầu tóc lận. Ai đó chơi mà xẹt một cây diêm mà dí vô nơi cái đầu quý vị thì thế nào? À, nó cháy. Mình nghe mùi khét một cái á, thì sao ha? Cái đầu mình mà nó cháy thì sao? Thì quý vị có đứng yên mà cười không? Có một cái em nào mà nó nghịch ngợm, mà nó dại quá đi, nó xẹt cái diêm trên đầu của một cái người đi trước, nó tưởng đó là giỡn, mà cái người đi trước thì một cái đầu tóc bùm xùm á, thành nó không hề biết. Tới cái hồi mà nghe khét, mà nghe nắm đầu rồi một cái, thì cái việc đầu tiên của người đó là làm gì? Là phủi lìa, phải không? Không cần ai chỉ vẽ gì, cũng lo mà phủi cái đầu đi. Đó, thì mình cái chuyện tu nó phải cấp bách vậy đó. Không phải ngọn lửa ở đâu xa nữa, mà nó đang cháy tới cái đầu rồi. Đó, quý vị có từng, có bao giờ nghĩ là mình phải cần tu tới như vậy không? Thì Phật dạy mình, mà Hòa Thượng á, quý thầy quý cô là đã bỏ hết vô chùa rồi mà cũng còn ham chơi hay quên, không chịu tu. Cho nên Hòa Thượng mỗi chiều phải đánh trống mà đập cái câu đó. Rồi Hòa Thượng mới dạy quý thầy quý cô là khi mà nghe tiếng trống là làm việc gì cũng nên dừng lại, nghe hết cái bề kệ đó. Nó thầy ân cần nhắc nhở tụi tôi như vậy đó. Vậy mà cũng ham cười, ham giỡn, quên tu. Thành ra trong chùa mà quý thầy, quý cô có được thầy bên cạnh mà cũng còn quên huống gì Phật tử, phải không? Dạ. Dạ rồi, nhưng mà rồi về có tiếp tục quên tu không? Hay là biết sợ rồi? Thành ra chúng ta phải nhớ Phật tổ nhắc mình như vậy đó. Bây giờ quý vị học bài kệ đó không? Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì là vui? Đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu đầu mình đang cháy, chỉ nhớ vô thường, đừng có buông lung. Đó, thành ra tối về quý vị coi tivi thì cứ coi, nhưng mà coi xong mà tắt cái đèn mà lên giường ngủ á, thì nhớ cho 5 phút. Nếu mình nằm đây mà mình chết luôn thì sao? Chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Đó, thì nhớ nằm, thì nhớ thực hành. Bây giờ tưởng như đây là cái lần cuối cùng mình nằm trên giường và mình chết, thì mình sẽ chết như thế nào? Chết yên tĩnh, hay là bây giờ mà vẫn còn nghĩ tới chuyện cái thằng đó nó nói mình như vậy đó, ngày mai mình sẽ vô sở, mình trả lời nó lại một câu cho biết. Đó, hay là cái bà kia bà bán cho mình cái hàng dỗm, ngày mai là đi ra chợ trả. Đó, thì bây giờ mình tập như vậy, để dành một ngày 10 phút, chỉ 10 phút trong 24 tiếng, nhiều hay là ít. 24 tiếng mình đi theo cái chiều sinh tử, được mất hơn thua, thì để 10 phút lại, chứ còn cái chết nó kế cận thì mình chạy không kịp. 10 phút buông ra hết và chuẩn bị cho cái sự yên tĩnh của mình. Tại cái gì cũng có thể lấy đi được hết, ngoại trừ cái tỉnh sáng của tâm mình. Thì đó là cái thứ nhất mà làm cho mình thấy tu khó. Tu khó là vì không biết rằng bên hông của mình là có một cái lưỡi hái tử thần nó dí một bên. Thì bây giờ biết thì nó không còn khó nữa. Rồi, thì bây giờ chúng ta tất cả ở đây bây giờ thấy thấm cái chuyện vô thường rồi. Thôi quyết tâm tu ha. Nhưng mà chút nữa đi ra đường, lái xe ra cái có người vỗ vai rủ đi chơi. Chút nữa đi chơi, đi casino chơi, hoặc là đi đâu đó chơi. Gần đây có một cái buổi biểu diễn rất là hay, nhạc rock hay lắm, đi. Thì như vậy có dễ để mà lắc đầu không? À, Đức Phật có nói như thế này nè: nếu trên thế gian này có một cái món thứ hai mà có sức mạnh bằng các dục lạc thế gian, thì không có một vị Phật nào trên đời cả. Nghe dễ sợ không? Tức là dục lạc á, may là nó chỉ có một thôi. Có hai thứ mà mạnh như vậy thì không ai thành Phật nổi. Thành ra sức mạnh của ngũ dục là nó rất là kinh khủng. Lỡ mà mình đi thì đi cái tai nạn vô thường nó không chờ mình, thì nó đâu có chờ tới tối cho mình về. Mà cái sức mạnh của ngũ dục rất là dễ sợ. À, có một cái câu chuyện mà quý cô đọc lâu rồi, thành ra bây giờ cũng nhớ mang máng thôi. Là trong cái thần thoại Hy Lạp á, nó có một người là anh hùng Ulysses. Không biết nhớ có đúng hay không. Thì người đó là một cái người rất là dũng mãnh, giỏi. Thì ổng trên đường trở về quê hương á, đi qua một cái biển. Và trên biển có rất nhiều cái siren. Siren người ta gọi là mỹ nhân ngư, có nghĩa là những cái người cá, những cái cô gái cá rất là đẹp, mình người đuôi cá. Và các cô thường bơi trên biển, có một cái tiếng hát mê hồn. Mà bất cứ một cái thanh niên nào nghe cái tiếng hát đó là không ai có thể gượng lại được, và nhào xuống biển chết thôi. Vì vậy ai đi ngang qua cái biển siren đó, cái biển ngữ nhân mỹ nhân ngư, đều phải lấy bông gòn bịch nhét chặt vô tai để đừng nghe cái tiếng hát. Lỡ mà có thấy á, thì cũng còn gượng lại, còn nếu mà nghe tiếng hát là quay, tại vì đó là một cái tiếng hát mà có một cái sức mê hoặc ma mị không cưỡng lại được. Thì cái ông Ulysses này á, ổng muốn thử chơi, thử cho biết. Tuy muốn thử nhưng mà biết cái sức mạnh của nó không ai thoát. Cho nên quý vị có nhớ chuyện này không? Thì ổng mới biểu những cái người trong thuyền á, cột ổng vô trong cái cột cây, cái cột buồm á, cột 3, 4, 5, 70 vòng, cột chặt trong á. Còn trong khi mọi người nhét cái bông gòn vô tai thì ông mở tai ra ổng nghe. Đó. Và ổng dặn trước là dù cho tôi có làm gì cũng nhất định đừng có mở tôi ra. Thì cái khi mà đi ngang cái biển và nghe tiếng hát mê hồn rồi, thì ổng la mắng kêu gào đòi mở ra cho được, vùng vẫy để bung cái sợi dây mà nhào xuống biển với mấy cái cô người đẹp kia. Và ổng gót tháo những cái người trên bờ là phải lập tức tháo ổng ra. chửi mắng la rầy, nghĩa là làm mọi cách cho tới hồi mà ngất xỉu, gục đầu trên cái sợi dây thừng. Và nhờ vậy mà ông không chết. Thì quý vị mới thấy cái cám dỗ trần gian nó kinh hồn như vậy, chứ không phải giỡn. Biết trước mà nếu không nhờ cái sợi dây thừng thì nhào xuống biển chết luôn. Thì đó là cái công năng của giới luật. Vì vậy Phật phải chế giới cho chúng ta. Vì vậy mà các Phật tử phải phát nguyện trước một buổi lễ nghiêm trọng: con xin giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối. Là vì vậy, vì cái giới y như cái sợi dây thừng á, mình sợ đọa vì giữ giới mình giữ, còn nếu mà cho mình buông lung là mình nhào xuống biển. Có một cái ông Tô Đông Pha, quý vị có nhớ cái tên này không? Đây là một thi sĩ tàu rất nổi tiếng. Ông tài hoa và có tới 13 bà vợ. Có nơi thì ghi là 7 bà, có nơi ghi 13 bà. Thì ổng có một cái vị tăng rất thân, tại vì ông tinh thông nho học và cũng hiểu luôn kinh điển, thâm về nghĩa thiền nữa. Cái vị sư thân đó là ai? Quý vị nhớ không? Phật Ấn, Phật Ấn Thiền Sư. Cái ngày mà đám cưới cái cô vợ thứ 13 á, không biết là thứ 7 hay thứ 13, thôi kêu 13 đi ha, cho nhiều. Thì ổng mới nhận được một cái thư của ngài Phật Ấn đưa tới là lâu nay chúng ta giao hảo tình thâm, thì vì cái tình bạn lâu ngày của chúng ta, ngày nay xin ngài nể tình cho bần đạo mượn cái cô vợ thứ 13 của ngài ngay trong đêm tân hôn. Thì cái ông Phật, cái ông Tô Đông Pha này, ổng không biết tính sao, nhưng mà rất tin, rất thương, rất kính ngài Phật Ấn, cho nên mới ra lệnh kiệu hoa của gia nhân đi thẳng về chùa ngài Phật Ấn thay vì đi qua dinh của Tô Đông Pha. Thì hết một đêm, tới sáng ra, cái ông Tô Đông Pha lập tức ra trước cửa đón tân nhân. Và khi vào thì hỏi liền là sao, vừa rồi đêm đó qua bên đó như thế nào, thấy cái gì. Thì cô này cô mới nói sau khi mà đưa kiệu về thì dẫn vào trong một cái phòng lớn, để đó tới chừng đêm á, thì thấy trong phòng á, là có để sẵn 13 cái lò lửa, 13 lò than. Thì khi đêm tới thấy ngài Phật Ấn bước vào và ngài đi trên những lò than, cứ đi qua đi về, đi qua đi về, đi cho tới khi tất cả than trong các lò đều đã tắt thì ngài đi ra. Thì ông Tô Đông Pha ổng im lặng trầm ngâm, không nói được tiếng nào. Một lát sau thì ông mới thở ra dài một tiếng. Ông nói là đây là một bài học Phật Ấn, ngài Phật Ấn muốn dạy cho ta. Cái lửa tình của thế gian ta đang còn trầm chìm đắm trong này, thì ngài Phật Ấn ngài đạp tắt trên đó mà đi, ra khỏi cái cuộc sanh tử. Còn ta thì cứ chìm trong cái ngọn lửa thế gian như thế này. Đó. Thì quý vị thấy đó là những cái sức cám dỗ thế gian, mà chỉ có những ai có đủ cái dũng mãnh thì mới vượt thoát lên được, mới nhảy ra khỏi cái lưới thế gian được. Bây giờ quý vị thấy tu khó không? Phải không? Khó là vì vậy, mình biết là nên tu nhưng mà không dễ đâu. Như vậy để vượt qua khỏi những cái cám dỗ này mình phải làm sao đây? Mình biết và mình muốn tu mà không dễ. Thành ra ngày xưa có nhiều người nói có những anh hùng trên chiến trận không ai có thể khuất phục họ, mà đi về trước một giọt nước mắt của người đẹp. Là sao? Chí lớn trong thiên hạ không đựng đầy trong đôi mắt mỹ nhân. Đó. Thì tại sao như vậy? Tại vì mình mê mờ, thành ra mình tưởng cái sắc đẹp đó là thật, mình tưởng dục lạc thế gian là thật. Thì để chiếu phá được cái sức cám dỗ này chỉ có trí tuệ. Và quý vị có nhớ vua Trần Thái Tông không? Trần Nhân Tông á, là điều ngự giác hoàng sơ tổ Trúc Lâm. Trần Thái Tông á, là cái người sanh ra, phải không? Trần Thái Tông sanh ra vua Trần Thánh Tông, rồi tới Trần Nhân Tông. À, thì Trần Thái Tông là cái người đầu tiên dựng nên cơ nghiệp. Thái Tổ, Thái Tông, thì Ngài tuy là vua mà vẫn tu tập. Và Ngài đã làm cái bài kệ như thế này: một ông vua thì chung quanh có nhiều người đẹp hay là ít? À, cung phi mỹ nữ, mà có ai xấu không? Ai cũng đẹp hết trơn á, luôn luôn lụa là. Thì Ngài làm bài thơ như thế này, quý vị nghe cho kỹ và xin lỗi trước quý cô ở đây nha. Đầu sọ khô cài hoa giác ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đẩy máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thúi. Mà Ngài nói vậy là Ngài nói góa hay là Ngài nói đúng sự thật hen? Đây thì đủ kiểu tóc, nhưng mà thực chất nó có phải là một cái đầu sọ khô không? Rồi mình đủ thứ mỹ phẩm, lotion để mà làm cho da dẻ mịn màng, nhưng mà sự thực nó có phải là một cái túi da không? Để một tuần không tắm thì nó hôi hay là không? Rồi mình ướp xạ xông hương à. Rồi có phải là mình mặc áo rất đẹp, đủ fashion, nhưng mà có phải là cắt lụa là để cái thân này có phải trong là có máu với thịt không? Đó, mà máu thịt thì có tanh không? Đó, thì đúng là cắt lụa là che đẩy máu tanh. Rồi mình ngày nào cũng phải có son phấn, chắc chắn là tại vì đó là phép lịch sự của phương Tây, cái điều này không dám có ý kiến. Nhưng mà có phải bên trong là một, xin lỗi, là một thùng phân thúi không? Chứ gì nữa? Đó, thành ra khi mà Ngài nói như vậy thì Ngài nói dường như rất là thô, không có đúng phép lịch sự của Tây Phương gì hết. May là mình là người Việt, chứ nếu mà người Mỹ mà họ nghe kiểu này thì chắc họ chê mình là cái người thiếu văn minh. Nhưng mà sự thực, đây là cái nhìn đúng sự thực. Và với cái nhìn như vậy thì trần gian có còn cám dỗ nổi không? Đó, cho nên khi Đức Phật gần thành, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa gần thành Phật, cái trận chiến cuối cùng mà Ngài phải vượt qua là gì? Quý vị nhớ không? Quý vị nhớ mà, phải không? Ma nó hóa thành cái gì? Mà không phải Gia Du Đà La mà còn kèm thêm ai nữa? Đó, toàn là người đẹp không hà? Múa và làm đủ tất cả mọi điều để lôi kéo Ngài trở lại đời sống thế tục. Thì Ngài chỉ nói rằng đẩy da hôi thúi đi đi, ta không dùng. Thì câu đó chỉ là nói lên một sự thực thôi. Và chỉ có cái nhìn đúng trí tuệ như vậy mới phá được cái sức cám dỗ của ngũ dục. Thì khi mà mình biết cái cách như vậy rồi á, thì mình mới thấy là tuy nói rằng khó vượt qua, nhưng mà không phải là không có cách. Đó là hai chuyện rồi hen. Bây giờ còn khó cái gì nữa? Quý vị thử nghiệm coi còn khó cái gì nữa. Có một cái anh chàng đi vô rừng, có gia đình rồi à, anh đi kiếm cái con bò bị lạc, kiếm cho tới trưa thì mới tìm thấy đưa về. Nhưng mà chưa về tới nhà thì đã trưa quá rồi, đói khát mệt, đi ngang cái tinh xá của Phật. Thì anh tình cờ anh gặp các tỳ kheo sau khi thọ thực xong á, thì còn cái thức ăn mà thừa, tại vì thường thường ngày xưa đi khất thực á, cho bao nhiêu cũng nhận, không từ chối, vì đó là gọi là gieo duyên với chúng sanh. Về hễ ăn dư á, thì đem ra ngoài cổng tinh xá để bố thí cho những cái người nghèo cần ăn. Anh chàng này anh có được cái thức ăn dư đó, ăn ngon lành. Và sau khi ăn xong rồi á, thì mới rửa tay hỏi là thức ăn này ngày nào cũng có hết trơn hả? mà khỏi cần làm gì cũng có ăn hả? Sao sướng vậy? Thì mấy thầy tỳ kheo mới nói là chúng tôi ở đây chỉ lo tu, rồi còn mỗi ngày người ta đi khất thực rồi người ta cho đồ ăn ăn thôi. Thì khi mà Phật còn tại thế thì luôn luôn được cúng đồ ăn rất là dồi dào, mà đồ ăn ngon nữa, có nước sốt, có cà ri, đủ thứ hết. Thì cái chàng trai này nhà nghèo, cho nên thấy mình đi làm vất vả, chưa chắc có được một bữa ăn ngon như vậy trong một tháng. Thôi bây giờ mình xuất gia, ngày nào cũng được ăn cà ri với nước sốt. Vậy là xuất gia, nửa tháng sau tròn trịa hẳn ra, đẹp đẽ hẳn ra. Tới hồi này hết thích làm thầy tu, cái ông xin trở về nhà, tại vì có gia đình, có vợ con, xin trở về nhà. Mà ngày xưa thì hễ phát tâm đi tu thì đi, hễ muốn về thì cứ xả giới về. Tới khi về thì phải đi làm, chăn bò, thiếu ăn, cho nên ốm yếu tiều tụy. Vợ chồng gây gổ, bất mãn, cái đi ngang tinh xá, cũng nhận được thức ăn, cái đi vô tu lại. Rồi, nhưng mà cái anh chàng này rất dễ thương, là siêng năng, làm việc cần cù, mà tính tình dễ thương, cho nên ai cũng thương. Tới mập mạp tròn trịa rồi, cái nhớ gia đình, đi về. Đi về cái ốm o gầy mòn, cái xin đi vô. Xin đi vô cái lát một thời gian sau nhớ gia đình đi về. Mà cũng 6 lần như vậy. Mà nhờ là anh chàng tính tình dễ thương cho nên chư tăng cũng thương tình cho đi vô đi ra 6 lần. Nhưng mà ai cũng cười và đặt tên anh là Chittahata, có nghĩa là người bị tâm sai sử. Có phải như vậy là bị cái tâm vọng sai sử không? Và cứ ra vào lui tới như vậy cho tới khi vợ anh mang thai. Lần thứ 7 anh đi về, mang theo nông cụ về, cất nông cụ xong bước vào phòng. Và lúc đó cũng hơi lớn tuổi, trong lòng lưỡng lự phân vân. Nửa thì muốn bước vô nhà, mà một nửa thì muốn khoác cái y lại trở về chùa. Và khi vô nhà, chưa vô nghe, mới bước vô ngưỡng cửa thôi, thì thấy trong phòng cái bà vợ bà đang ngủ, đang có bầu, áo quần tuột ra, nước miếng chảy, miệng mở toan hoác ngáy. Cái anh ngán ngẩm, không nói không rằng, quấn cái y đi một mạch về tinh xá. Và tới bây giờ ảnh thực sự thấy thế gian không có gì để ưa thích nữa. Thấy cái bà vợ nằm một cái bụng bầu ngáy thôi ngán quá. Và bây giờ đi tu á, thì anh mới nhận ra một cái điều. Sở dĩ mà đi ra đi vô 6-7 lần là chỉ vì nghĩ tới cô vợ. Tới bây giờ thấy như vậy thì không còn nhớ mong gì nữa. Và trên đường về, ngay trên đường về, cái vị này chỉ nhớ một câu là các pháp trong thế gian đều vô thường, đều bị trói buộc trong đau khổ. Chỉ nhớ một câu thôi, các pháp trong thế gian đều vô thường, đều bị trói buộc trong đau khổ. Và từ nhà đến tinh xá anh liền chứng được sơ quả, tức là cái quả đầu tiên trong 4 quả. Và khi gặp các tỳ kheo xin trở lại tu thì lần này bị từ chối, không cho nữa. Và các thầy mới nói với anh là đầu anh nó cứng như một cái cục đá mài á. Thì anh mới khẩn khoản lại chư tôn giả, bây giờ xin nhận con vào tăng đoàn, chỉ một lần này nữa thôi. Là tại vì khi đó chứng sơ quả, sơ quả gọi là vào dòng, là vào dòng thánh rồi, và được vào lần cuối cùng. Thì chỉ vài ngày sau thôi anh chứng quả A-la-hán và có thần thông. Thì khi chứng quả A-la-hán có thần thông thì đương nhiên đó là lần cuối cùng chứ đâu có về nữa. Và các tỳ kheo mới hỏi tại sao lúc trước ai khuyên cũng còn quyến luyến thế gian, mà còn bây giờ thì sao chỉ trong vài ngày là đã sạch tất cả các cái trói buộc. Thì các tỳ kheo không tin, thì mới hỏi tới Phật. Thì Phật xác nhận, Phật mới dạy là tham dục rất tai hại. Nếu mà tham dục mà có hình tướng á, thì một thế giới cũng không chứa đủ, và cả một cõi trời đại phạm cũng còn quá thấp, không thể đặt chúng vào đâu cho vừa. Và ngay cả trí tuệ như ta cũng bị chúng áp đảo. Tại vì tham dục á, nó không thật và nó không có hình tướng. Nếu mà nó có hình tướng thì cả một cái thế gian này chứa không đủ, và cõi trời phạm thiên cũng còn quá thấp, không đặt vào đâu cho vừa. Dễ sợ chưa? Vì vậy chúng ta mới thấy phải cần những cái thứ khác hỗ trợ, như là giới luật, như là chúng bạn tu hành, như là thầy, và luôn cả những cái nhân quả để cho mình biết sợ mình tu. Chúng ta mới thấy là khi trên đường tu không phải chỉ với một cái ý thức là đủ, mà phải bằng cái sự dũng mãnh và quyết tâm. Còn nếu không á, là mình lần lửa thôi. Và không những có nhiều cái cám dỗ, mà nội cái thân này không nè, hai chuyện ăn với ngủ, mà mình không quyết tâm á, quý vị biết tu cũng khó. Xin nói thiệt như thế này, như là quý thầy quý cô trong chùa, như là bản thân quý cô ở chùa cũng khá lâu, mà bây giờ 3-4 giờ sáng, là nếu tối nào mà thức hơi khuya một chút, nghe cái tiếng kiển đánh mà vẫn còn nghĩ cho phải chi giờ mà mình ngủ một chút nữa thì ngon biết mấy. Là nói thiệt á, là tới bây giờ vẫn còn khởi cái niệm như vậy. Thành ra những lúc như vậy phải nhớ tới điều nhớ Hòa Thượng. Hòa Thượng dạy một lần mà quý cô nhớ hồi là ngay từ những ngày còn làm học tăng ở tại Huệ Nghiêm, thì Hòa Thượng đã tập là nghe kẽn là vùng dậy. Phải như một phản xạ, nghe kẽn là vùng dậy. Thì cái thầy mà ở bên, ở kế đơn á, thì thường thường á, nghe kẽn á, thầy cứ trăng qua trở về, gọi là nướng đó, trở qua trở về không có chịu dậy và cứ trễ. Thì cái thầy đó mới nhờ Hòa Thượng là tôi cũng không muốn đi trễ, thôi thì cứ mỗi lần mà huynh dậy, huynh kêu tôi dậy nha. Thì Hòa Thượng cũng hoan hỷ. Tới ngày mai cái nghe kẽn, cái vị này cũng trăng qua trở lại, cái Hòa Thượng mới tới vỗ vỗ, dậy, dậy. Thì ông này mới nói bữa nay tôi nhức đầu quá à, đang ngủ. Thì mình nghe mình cười. Nhưng mà quý vị biết, bây giờ thì vì mình đang ngồi đây và tỉnh, nhưng mà cái phút mà 3-4 giờ sáng á, mà đang ngủ ngon mà nghe kiển á, mới thông cảm được cái ông thầy đó. Là lúc đó mà mình có bệnh gì mà mình được ngủ thì sung sướng lắm. Thành ra quý vị mới thấy phải rất dũng mãnh mới qua được cái chuyện ngủ. Cho nên cái chuyện ngủ nó đơn giản vậy đó, mà nó là một trong năm món dục: tài sắc danh thực thùy. Thì thùy nó nằm cuối danh sách, nhưng mà nó chưa ra khỏi danh sách đâu. Cho nên mới hiểu vì sao quý thầy quý cô phải ở trong chùa mà tu. Còn mà đi về mà dù là xuất gia cạo đầu rồi mà ở riêng một mình á, không có ai thúc hết, tới giờ đó cũng ưa ngủ. Phải không? Điều này quý vị có thấy nó đúng không hả? Cho nên quý Phật tử nếu ở nhà mà vẫn giữ được thời khóa là hơn cả quý cô ở chùa. Tại quý cô ở đông trong chúng, người ta lên chùa hết trơn rồi, mình đâu có dám ở dưới. Còn quý vị ở nhà có một mình, đâu có ai rầy. Mà nếu như vậy mà vẫn quyết tâm tu thì là rất quý. Đó là cái thói quen lần lửa và hẹn. Bây giờ quý vị còn hẹn không? Hẹn rằng thôi, kỳ này tôi bận quá à, kỳ tới tôi đi bắt con trai. Hẹn không? Quý vị biết là nó tùy mình. Nếu mà mình thấy chuyện đó cần thì mình sắp xếp, giống y như mình sắp vali á, mình pack hàng vậy đó. Hễ mà mình thấy cái gì cần á, mà mình quyết đem đi á, là tự nhiên mình phải bỏ cái thứ khác ra hả? Quý vị thấy công nhận không? Mình không thể dồn hết trong một vali. Nhưng mà nếu mà đây là cái thứ ưu tiên một phải đem đi, thì tự nhiên mình kiếm ra cái thứ mà không đáng hơn để mình bỏ ra. Đó. Mà bây giờ sở dĩ còn hẹn vì rằng mình chưa thấy nó là chuyện cần. Cho nên mình vẫn còn để cái chuyện đi ăn đám cưới lên trước, hoặc là đi chơi lên trước, hoặc là cái gì đó lên trước. Còn khi mà mình thấy cái này mà cần, cứ tưởng chừng như là mình biết là chút chiều mình chết đi, thì bây giờ lo cái gì trước? Nhưng mà điều đó là nói vậy thôi, chứ không cản quý vị. Nếu phải đi ăn đám cưới thì cứ đi nha. Hoặc là nếu có công chuyện gì cần thì cần. Nhưng mà ý là mình vẫn nên sắp xếp để có một cái thời gian tu tập, chứ đừng có hẹn hoài thì tới một lúc không còn hẹn được nữa, và không ai cứu mình nữa. À, bây giờ tới thêm một cái khó nữa là quý vị biết cái gì không? Trong đây chúng ta có ai muốn nổi giận không? Hoặc là muốn ganh ghét, tật đố, xấu xa không? Không. Tất cả chúng ta đều muốn là người tốt. Nhưng mà rồi mình có nổi giận la làng không? Cũng có. Có rầy rà càm ràm chồng con hoặc là vợ con trong nhà không? Cũng có. Như vậy là tại vì sao? Ai nói trúng giỏi nè. Trong nhà Phật có một chữ gọi là tập khí, tức là nó quen rồi. Thành ra bây giờ muốn nó không giận không được. Nổi nóng lên rồi có uống 4 ly nước nó cũng còn muốn nói. Đó. Thì như vậy tập khí là một cái điều rất khó trừ, mà chỉ đến thành Phật mới hết. Đó, dễ sợ vậy đó. Có một cái vị tỳ kheo ngày xưa đã chứng quả A-la-hán. Thì có một hôm khi ngài, cái vị tỳ kheo này tới gặp Phật, thì theo sau là một cái vị thần sông. Cái ông thần sông này, ổng đi theo vị tỳ kheo để tới ông kiện với Phật. Ông kiện sao quý vị biết không? Ông nói thế này nè: bạch Đức Thế Tôn, cái vị tỳ kheo này nè, ngày nào khi mỗi lần đến tinh xá đều đi ngang qua cái chỗ con ở. Và mỗi khi đi ngang thì tuy rằng con rất cung kính ngài, và con sẵn sàng, tại vì ổng là thần sông, cho nên con sẵn sàng tạo một cái lối đi khô ráo để cho ngài có thể đi ngang qua con sông không ướt y và không cần đò giang gì cả. Có nghĩa là rút nước để tạo một cái con đường đi cho vị tỳ kheo đi qua một cách tiện nghi. Con rất sẵn sàng hoan hỷ làm chuyện đó. Thì chỉ có một cái điều là cái vị tỳ kheo này hễ mà tới bờ sông là kêu con nè: này tiện tỳ, dọn đường cho ta đi. Mà con cũng là đường đường một ông thần sông mà kêu con, mắng nhiếc con là tiện tỳ, thì con ráng chịu một lúc, tới bây giờ con chịu hết nổi rồi, Thế Tôn xử cho con. Đâu có khinh khi con quá vậy. Quý vị nghĩ sao? Mà đó là một vị A-la-hán chứng quả rồi. Thì Đức Phật mới cười, ngài mới nói thế này nè: vị tăng này đã chứng quả A-la-hán và không hề có cái tâm khinh thường ông đâu. Chỉ có điều là 500 đời trước, vị tăng này luôn luôn sinh trong những cái nhà Bà-la-môn giàu có. Bà-la-môn là cái giai cấp số 1 bên Ấn Độ, mà còn giàu nữa. Thành ra quen cái lối ra lệnh rồi. Và đối với cái vị mà Bà La Môn này, ai cũng là tiện tỳ. Tiện tỳ tức là cái người hầu đó. Và quen cái chữ tiện tỳ, cho nên nói như một thói quen, chứ không hề khởi ý gì cả. Cho đến đời này, dù là tỳ kheo, dù là A-la-hán, mà quen nói vậy đó, chứ không khởi ý. Nhưng mà Phật vẫn rầy cái vị tỳ kheo này, mới nói là bây giờ ông cũng nên biết rằng tuy ông không có khởi ý, nhưng mà lời nói đó làm thương tổn, ông hãy xin lỗi cái vị thần sông này, và từ rày hãy ý thức đừng có dùng cái lời đó nữa. Và cái vị tỳ kheo này mới lập tức đứng cúi đầu: tôi xin lỗi. À không phải, mới nói thế này nè: này tiện tỳ, tôi xin lỗi ông nhé. Vẫn quen, tức là lúc đó rất biết lỗi và xin lỗi, mà vẫn: này tiện tỳ, tôi xin lỗi ông nhé. Thành ra chúng ta mới thấy là cái tập khí nó tới như vậy. Và muốn trừ bỏ, mình phải có một cái ý thức để bỏ. Có nghĩa là để ý mà bỏ. Mà quý vị biết để trừ cái tập khí, để đối gọi là để cái phương thuốc mà trị tập khí là gì quý vị biết không? Ai biết? Có thể dùng nghị lực để mà đè nó được không? Nếu mà có đè cũng được trong một lúc thôi. Chỉ có một cách là thường tỉnh tỉnh, thường tỉnh giác, thường ý thức cái việc mình làm. Không đợi tới giận, tại tới đó thì không kịp. Nhưng mà bình thường, đang bình thường vậy này, mình đang ngồi với nhau nghe pháp yên tĩnh thế này, nhưng mà quý vị nghe mà quý vị có từng ý thức là mình đang nghe không? Không để ý. Buổi sáng quý vị đi ra xe, cầm cái chìa khóa đi ra xe, mở cửa xe bước vô, đút chìa khóa mở máy. Mình có từng làm cái việc đó bằng ý thức không? Hay là làm một cách vô ý thức? Tức là mình làm mà những cái máy vậy đó. Quý vị thường làm như một cái máy hay làm trong cái ánh sáng tỉnh thức? Thì bây giờ mình phải tập trở lại. Bây giờ mỗi ngày quý vị, bây giờ thôi mình hứa với nhau mình sẽ làm một cái việc dễ như vậy đó. Buổi sáng bắt đầu cầm cái chìa khóa, từ khi cầm cái chìa khóa, mở cửa bước ra xe, mở cửa xe, đút chìa khóa vô, ngồi xuống. Chỉ chừng đó thôi, chưa tới 5 phút. Chúng ta tự hứa với mình sẽ làm công việc đó trong chánh niệm. Làm được không? Trong chánh niệm có nghĩa là làm trong ánh sáng tỉnh thức. Cầm cái chìa khóa lên, bước đi bước nào biết. Mở cái cửa xe, tay chạm vào cửa xe là mình đều biết rõ. Vô trong xe, ngồi xuống, biết. Đút cái chìa khóa vô ổ, biết. Chuyện đó dễ làm hay khó làm? Quý vị nói thiệt là dễ hay khó nè? Mình không thể nói dễ hay khó, mà chỉ có thể hỏi là quyết tâm hay không thôi, có định làm hay không thôi. Thì khi mà mình làm chủ và biết được chỉ có một chút thôi, mà quý vị duy trì như vậy một tháng đi, là sẽ thấy mình nổi liền. Đó. Hoặc là từ 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 mình thêm, bây giờ bước xuống xe, hồi nãy là bước lên xe, thì bây giờ mình thêm này. Từ sở đi về nhà, thôi cho lăn sang không nói. Bây giờ từ khi mà bắt đầu bước vô nhà, bước xuống xe một cái, từ cái bước chân đó mà vô tới cửa, vô tới nhà, còn ở khi mà chưa phải gặp ai, chưa nói với ai tiếng nào đó, ý thức rõ. Đó. Thì chỉ có như vậy mới thắng được cái tập khí của mình. Trong cái ánh sáng này thì mình biết, mà không phải biết động tác nghe, mà biết luôn ý nghĩ gì đang khởi, có cái tiếng gì, có ai đang đứng đó, mình đều thấy biết rõ. Thì khi mà mình giận mình mới biết, khi mình cười ha hả mình mới biết, đôi khi mình cười ha hả mình không biết. Đó, thì tu là những cái như vậy. Bây giờ thêm một cái khó nữa. Đôi khi có những người ham tu mà chưa chắc gặp thầy lành bạn tốt. Quý vị công nhận không? Hồi đó tôi có đọc một cái câu chuyện rất là thương tâm. Thời nay thì không có, nhưng mà thời xưa không có thiếu. Đó là một câu chuyện xảy ra tại miền Nam, Việt Nam. Có một cái chú bé chừng ít tuổi thôi, chừng 8-9 tuổi, chú bé trai muốn đi tu, không biết sao cái nhân duyên sao á, nhỏ mà muốn đi tu. Thì quý vị biết miền Nam Việt Nam mà khoảng những cái năm trước, cái thời mà còn cái loại mà Phật giáo mà cổ sơn môn á, là những cái ông thầy cúng ở miền Tây á, họ có vợ, họ có con, và đó là chuyện tự nhiên. Là trong cái chùa rồi ổng không có tu hành gì nhưng mà làm thầy cúng, và dân làng thì cần những ông thầy cúng để có đám thì mời tới, hoặc là kỵ dỗ. Và ổng thì ở chùa đằng trước, thì vợ ổng ở đằng sau nấu ăn, rồi sinh một cái chú con thì thành một chú tiểu. Thì cái chú bé này tới cái chùa đó xin tu, thì vô chùa tu, rồi thì chỉ lo hầu hạ như một người ở, hầu thầy với hầu cô, cho tới khi cô sinh ra một cái thằng cu, thì y như một người ở, lo để mà nuôi cái cô đó, nuôi cô rồi nuôi cái thằng con, rồi chạy, tức là bị đánh, bị đập, sai mắng đủ thứ. Và cho tới một buổi thì vì rằng chú ăn uống không đầy đủ, sai bảo và bị đánh một trận, thì chú mới chạy tới nơi một cái cây đa đầu làng. Và chú ngồi đó không còn đầu óc, không còn suy nghĩ và không biết cái cuộc đời mình đi về đâu nữa. Thì cái câu chuyện nó không biết còn hay hết, tại vì đọc lâu quá rồi. Nhưng mà câu chuyện kể như vậy nghe rất là tội khi tả cái tâm trạng của một cái thằng bé nhỏ mà nó như vậy. Thì trong chuyện họ kể chi tiết hơn, cái cô đó bắt nó đi chợ mua những cái món của cái người phụ nữ trong cái thời kỳ sinh đẻ như thế nào, rất là tội nghiệp. Thì quý vị biết chuyện đó trước thời gian đây, trước cái thời gian trước đây nó xảy ra là bình thường. Thành ra khi tu mà mình gặp thầy lành bạn tốt để tu không phải là dễ. Phật dạy là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người thì khó được, mà Phật á, pháp của Phật không phải dễ để nghe. Tức là không phải lúc nào cũng sẵn cho mình nghe, mà khi mình nghe mà chịu khó nghe, vô lọt cái lỗ tai mình dễ hay là khó. Ví dụ như bây giờ quý cô ngồi đây thì nghe rõ, nhưng mà bây giờ mà cái cô nào đó phát tâm ở dưới nhà bếp có nghe được như quý vị đang nghe không? Có ở trong một cái tâm trạng thành tâm như quý cô, quý chú ngồi đây không? Thành ra đây mà ngồi dưới phòng phát hành nghe là thấy khác rồi, mà đây mà ngồi dưới bếp nghe là đã thấy khác rồi. Thành ra cùng trong một cái tâm trạng mà mình mở lòng ra, mình đón nhận Phật pháp không phải dễ, cho nên mới gọi là khó mà nghe chứ không phải dễ đâu. Đó là những cái lý do làm cho mình thấy tu không dễ đó. Nhưng mà có cần tu không? Cần không? Rất là cần. Thì tới ngang đây chúng ta mới thấy là phải tu thôi, không nói năng gì nữa, phải tu thôi. À, thì bây giờ mình mới qua tới cái chuyện là tu thế nào đây, phải xác định cho mình một cái thái độ tu tập như thế nào đây. Dạ thưa cô, con cũng ham tu lắm, bây giờ không biết tu sao. Rồi bây giờ tu sao đây? Con ham tu quá, bây giờ tối nay về con không nói năng gì hết với vợ với con gì hết, chiều không ăn chiều, bắt chân lên ngồi thiền, cả ai kêu ngủ cũng tối nay tôi ngồi cho đủ 1 tiếng rưỡi tôi mới đi ngủ, tới sáng mai đi vô sở giặt giờ. Như vậy có được không? Bây giờ ví dụ như mình đi, ai đó lái xe lên tới Michigan, lái xe xa vậy đó, hơn cả 1000 mile, phải không ha? Hơn cả 1000 mile. Mà bây giờ mình phải lái xe đi như vậy, thì khi mà ngồi lên xe đi á, thì vẫn phải chạy bình thường. Quý vị có thể nói là bây giờ đường xa quá, tôi phải chạy nhanh, chạy quá 65 cây số giờ, cái có bị công an thổi lại không? Có bị ăn ticket không? Thành ra đường xa đường dài không cần biết, nhưng mà mình định đi đó thì mình cứ lên xe đi, rồi hết xăng ghé trạm đổ, rồi tới đâu đó cần nghỉ ngơi thì cần nghỉ, rồi ăn uống, rồi này nọ, miễn là luôn luôn hướng cái hướng xe về Michigan. Thì như vậy quý vị có tới đó không? Là tới thôi. À, bây giờ mình cứ đi, không nói chậm nói nhanh, phải không? Nhưng mà ví dụ như cần nghỉ thì nghỉ, cần chạy chậm thì chạy chậm chạy nhanh, nhưng mà cứ đều đặn, không cần gấp gáp, không cần tính toán. Mình chỉ cần định là tôi muốn đi Michigan và tôi đi tới đó. À, rồi bây giờ có một người thứ hai, họ cũng nói là bà con họ rủ tôi đi Michigan, rồi cũng đi. Nhưng mà cái khi đi á, cái tới ngang đâu đó, cái có người rủ, ngày mốt á, bên kia cái thằng cháu tôi nó đám cưới, anh ở lại nghe, đi với tôi. Cái thấy cũng vui vui, thôi đi. Cái mà cái thằng cháu nó ở tuốt bên Florida, cái chạy qua Florida ăn đám cưới. Cái qua đó rồi, cái người khác mới nói, trời ơi, có một cái pleasure trip, có một cái chuyến, có người cho mình một cái chuyến du lịch không tốn tiền, mà đi qua bên Hawaii á, không dễ có cơ hội này đâu, đi không? Này quý vị nghe vậy dễ từ chối hay là khó từ chối? Đâu có dễ từ chối, có một cái vé không tốn tiền đi vào mùa hè ca qua bên Hawaii chơi. Thôi đi. Cái rồi đi. Như vậy là trái đường hay là thuận đường? Michigan nó nằm trên này, rồi bây giờ đi xuống bên này. Mà cứ như vậy thì bao giờ tới Michigan? Quý vị nghĩ ngoài người đó mà đi trong một cái tâm trạng như vậy bao giờ tới? Không ai biết được. Không ai biết lúc nào tới cả. Đó. Thì bây giờ quý vị tu theo cách nào? Theo cái thái độ của người nào? Bây giờ quý vị cũng tới chùa, nhưng mà quý vị đang trong trường hợp người thứ nhất hay đang trong trường hợp người thứ hai đây? Cái hướng của cái ông lái xe là Michigan, còn cái hướng chúng ta phút này đang ngồi đây là giải thoát và giác ngộ. Quý vị công nhận như vậy không? Chỉ có hai chuyện. Một là giác ngộ, và hai là không còn trói buộc nữa. Đó là cái đích mình nhắm. Nhưng mà có người thì ngồi đây nghe pháp xong, đi ra ăn vẫn còn nhớ cái chuyện mình phải tu. Rồi trong tuần vẫn đi làm, đương nhiên. Rồi đi về thì vẫn lo cho vợ, cho con, vô sở vẫn làm. Nhưng mà chuyện tu không quên. Thì đó là cái anh chàng thứ nhất. Còn cái người thứ hai vẫn nghe pháp và vẫn thấy trời hay quá, hay quá. Nhưng mà đi về ai rủ đi đâu là đi. Thì có giống cái ông mà đi rủ đi đâu cũng đi không? Và như vậy người đó bao giờ tới giải thoát và giác ngộ? Mà xin hỏi thiệt quý vị, có khi nào tự cũng thấy mình giống cái ông thứ hai không? Phải không? Có. Là tại vì mình không có biết, mình chưa có thấy cái bức thiết của chuyện tu. Tại vì chưa có ai đặt cái mốc là phải tới Michigan trong mấy ngày đó. Thành nó cứ tưởng mình có nhiều giờ, và cứ nghĩ là thì miễn sao cuối cùng tôi tới đó. Nhưng mà đâu có biết được là mình phải tới trong một cái kỳ hạn như cá cạn nước vậy đó. Đó. Như vậy, bây giờ mình phải xác định rõ trước hết là mình tu là thật tu đó. Làm gì thì làm, mà đặt cái chuyện tu lên trên thì như vậy nó mới có kết quả. Tới một cái thứ hai nữa là khi mà mình quyết định tu như vậy rồi á, thì mình sẽ không có nói lý nữa. Có nhiều người á, cứ nghĩ rằng tôi hiểu, nhưng mà đem cái hiểu đó có cứu mình qua sanh tử được không? Mà phải ứng dụng, phải thật sự đưa nó vào sáng trưa chiều, lâu lâu nhớ nó lại một chút thì mới thật có kết quả. Có một cái vị thiền tăng một hôm chạy vào trong phương trượng của ông thầy mình, rất là mừng rỡ chạy tới bạch thầy: hôm nay con ngộ rồi, con đã hiểu được Phật tánh là cái gì rồi. Thì ông thầy ổng chỉ ngẩng cái mặt lên, ông hỏi: là cái gì dạ? Thì cái chú học trò này vẫn còn rất là hăng hái, mới nói là đó là hiện tiền, có nghĩa là ngay đây nè, bây giờ đây nè. Ông thầy ổng nói: không phải. Thì cái chú học trò này ngớ ra, tại vì đúng là ngay đây và bây giờ. Thì ông thầy ổng mới nói là: hỏi lại ta đi. Người học trò mới chắp tay: thưa thầy, thế nào là Phật tánh? Ông thầy trả lời: là hiện tiền, ngay đây và bây giờ. Có nghĩa là hai cái câu nói nó giống hay là nó khác? Người học trò cũng nói là ngay đây và bây giờ, rồi cái câu của ông thầy cũng là ngay đây và bây giờ. Nói thì giống, nhưng mà học trò nói với ông thầy nói giống hay là khác? Là khác cái chỗ nào vậy? Là khi mà cái người học trò nói, chú có sống được với cái chỗ mà ngay đây bây giờ không? Nói bằng lời không hả? Còn ông thầy, ngay lúc đó cái tâm ông đang an trụ ở cái phút đó, lúc đó, hiện tại, không đi đâu nữa. Thành ra một bên có thực chất và một bên là lời nói rỗng. Thì khi chúng ta tu cũng vậy, sau khi hiểu rồi, mình không đem cái hiểu đó để nói, mà mình cứ lặng lẽ đưa nó vào đời sống mình. Thì như vậy mới gọi là tu. Thì cái đó thực tế là như thế này. Mỗi khi quý cô, quý chú lái xe, ngồi trên xe, thường thường mình mất cả một tiếng, hai tiếng, nửa tiếng ngồi trên xe, mà mình rất là waste, mình không có, mình phí cái thời gian. Thì bây giờ ngồi trên xe như vậy, quý vị làm như mình ngồi thiền vậy đó. Trừ khi quý vị muốn nghe băng thì nghe, còn nếu không, mình ngồi trong cái sự yên tĩnh, sáng suốt và rõ ràng mọi chuyện. Tập thử đôi chút như vậy. Tại vì mình không có thời giờ ngồi thiền, không ai ở đây mà có nhiều giờ để ngồi thiền. Thì mình trong lúc lái xe đường xa, mình coi như đây là mình đang bắt chân ngồi thiền. Thì khi như vậy chính là đưa cái điều mình hiểu vào cái sự thực hành, thì nó mới có ý nghĩa. Tại vì đôi khi mình cứ tưởng tu là đâu xa, tu là cái gì xa xôi, nhưng mà sự thực tu không có xa, không có cái gì xa hết, mà ngay trong cái chuyện bình thường hàng ngày của mình, đi làm, tới sở, về nhà, lo lắng cho con, lo lắng chuyện nhà, mà vẫn tỉnh sáng. Đó. Có ba cái ông thầy cũng là thiền tăng mà cỡ tu lâu năm, đi hành cước. Ngày xưa bên Tàu người ta hay đi từ chùa này tới chùa khác. Đi ngang qua một cái quán trà, thì vô quán chỉ thấy có một cái bà già. Bà già này không biết là có tu thiền, học thiền hay không, mà khi đi ra bưng cái bình trà ra thì nói một câu thế này là: xin mời quý thầy trình thần thông rồi hãy uống nước. Cái ba ông tăng dòm nhau, không biết trình thần thông sao đây, đâu có thần thông đâu mà trình. Nhưng ba người không biết nói sao hết, cuối cùng chịu thua. Thì bà già này bà mới nói là: coi già này trình thần thông đây. Cái bà mới bưng cái bình nước, bà rót một chung, rót chung thứ hai, rót chung thứ ba, rồi bà để cái bình nước xuống và bà đi. Nghĩa là sao? Như vậy là trình thần thông. Là sao? Trong cái lúc bà làm như vậy, làm bằng tất cả cái sự tỉnh táo và không tạp niệm, đó gọi là giác ngộ. Đó là cái thứ thần thông cao nhất. Còn thường á, quý vị đã từng uống một cái ly nước bằng tất cả cái sự trong lặng, yên tĩnh của tâm mình chưa? Đó. Nếu mà được như vậy, đó là thần thông. Gần hay xa? Rất là gần. Rất là gần. Mình thấy biết rõ, và trong này có cái gì mình cũng biết. Có niệm biết có niệm, không niệm biết không niệm. Đưa miếng nước lên uống, lạnh, nóng, rõ ràng. Đó, đó chính là cái thần thông trong cuộc sống. Mà mình không hề tin nó, mình tưởng cái gì xa, mà chính cái đó là cái cứu quý vị ra khỏi sinh tử. Quý vị tin được không? Tại vì trong cái phút mà sống với chết á, thì chỉ có cái định tĩnh này nó cứu mình ra khỏi cái hoảng loạn. Mà cái hoảng loạn, sợ hãi, nó dẫn mình đi đầu thai cõi này cõi kia, không làm chủ được. Thì chính cái phút mà uống nước tỉnh táo này nè, nó cái phút mà mình chết á, mình xài cái đó đó, mình xài cái tỉnh táo đó và mình đi cái con đường mình muốn đi. À, thành ra ngài Triệu Châu, một cái thiền sư nổi tiếng, ai tới mà hỏi cái gì á, ngài cũng chỉ nói uống trà đi. Rồi tới cái ông viện chủ trong chùa tới nói chuyện, ngài cũng uống trà đi. Nhưng mà uống trà này dễ hay là khó uống đây? Phải không? Uống thế nào là phải, mà uống thế nào là trầm luân sinh tử. Đó. Thành ra chúng ta mới thấy cái chuyện tu nó không rời đời sống của mình. Nó ngay ở đây, mà tỉnh là tu, mà quên là không tu. Thành ra chỉ có một cái chuyện là mình muốn tu hay không, mình có nhắm cái hướng mình muốn đi Michigan hay không, đó, hay là đi lung tung lang tang. Thành ra cái chuyện nó ở nơi mình. Bây giờ thêm một chút xíu nữa, một khi đã phát tâm đã muốn tu rồi đó, thì rất nhiều người hay than, kể cả tụi tôi cũng than với thầy nữa, với hòa thượng: thưa thầy, sao hay quên quá à? Con muốn nhớ tu mà sao con tu một chút cái con quên. Quý vị có hay quên không? Mình rất muốn tu mà chút xuống giờ ăn á, cái nói chuyện lát cái quên mất tiêu rồi. Rất hay quên. Thì cái chỗ này là cái chỗ rất là tinh tế, rất tha thiết muốn tu. Bây giờ chỉ có một chuyện nhỏ này, bây giờ quý vị thử nghe, thử đi là biết liền à. Mỗi một thời tụng kinh á, cái bài Maha Bát Nhã tâm kinh nó dài hay là nó ngắn? Nhưng mà trong một cái bài Bát Nhã đó, quý vị thường á, có ở với nó không? Hay là nghĩ lăng xăng? Bây giờ hỏi không nhớ đâu, thôi tuần tới ha, quý vị tới tụng kinh đi, thử nè. Từ đầu bài tới cuối bài mà ai mà không có chạy đi ra khỏi cái bài đó là phải chắp tay xá đó, là rất là giỏi. Không dễ để ở đó với cái bài Bát Nhã từ đầu tới cuối đâu. Quý vị tụng thử đi rồi biết, sẽ thấy một lát ủa mình đi đâu á. Không có ở trong chùa với bài Bát Nhã đó đâu, mình đi đâu rồi á. Chỉ một bài tâm kinh thôi quý vị thử sẽ thấy. Là tại vì sao vậy? Mà cái này là kinh nghiệm bản thân. À, hồi đó tụi tôi cũng thử, nói là trời ơi, mình tu hành bao nhiêu năm mà có một bài Bát Nhã mà mình chạy tới đâu vậy. Thành ra lên tụng kinh là quyết tâm, bây giờ nghe, hôm nay nhất định ở với cái bài Bát Nhã này. Mà nó chạy miết hả? Nó chạy miết thì mới tức mình quá, nhìn lại tại sao mình quyết tâm như vậy mà nó chạy hồi nào không hay. Thầy quý vị biết vì sao không? Là thế này. À, quý vị có thấy mấy cái phim hoạt hình không? À, quý vị có biết cái cách mà làm phim hoạt hình đó? Hoạt hình là người ta những cái hình vẽ, ví dụ một cái người ta vẽ hình một cái con vịt, nó chạy tới này một cái hồ, thì người ta vẽ cái hình một con vịt đứng, rồi con vịt nó nhích cái chân một chút, rồi vẽ cái hình thứ ba con vịt nó nhích một chút, và cái khi mà người ta quay á, thì cái phim nó quay thì hóa ra là con vịt chạy, nhưng mà thực chất là những cái hình rời rạc được quay nhanh, là nó hoàn thành một cái di động, một cái chuyển động ha. À, thì cái niệm mình cũng vậy, mình cứ tưởng là tôi muốn thế này, tôi nghĩ thế này, tôi làm việc này, nhưng mà thực chất nó là từng niệm kế nhau. Cái niệm này nó khởi rồi á, nó diệt rồi nó mới lên cái niệm thứ hai. Rồi thứ hai diệt rồi nó mới lên cái niệm thứ ba. Rồi cái niệm này xuống rồi nó mới lên cái này. Đó, nó y như là cái cách chiếu phim như vậy. À, và mình không biết, mình cứ tưởng đâu rằng mình là một con người thật. Cho nên tại sao tôi muốn tu, tôi muốn giữ chánh niệm mà tôi cứ quên. Thì không có chuyện quên, là tại cái niệm này nó lặng mất rồi. Nó không dính dáng gì tới cái niệm này nữa. Và cái niệm này muốn tu, nhưng mà mình chỉ có khởi một cái niệm muốn tu, cái nó lặng mất rồi, thì cái niệm này nó đâu có phải là muốn tu. À, nó rời rạc nhau, và nó không có cái nào có trách nhiệm với cái nào hết trơn á. Thành ra cái này nó không có bắt thường cái này được. Nó không nói là ủa sao chú muốn tu, chú không có nhắc tôi. À, quý vị có hiểu được cái cơ cấu này không? Thành ra khi ở trên niệm mà tu, rất khó thành công. Mà chúng ta phải ở trên cái khác mà tu. Là quý vị biết cái gì không? Là ở trên cái tánh biết của mình mà tu. Là bây giờ kệ nó, đừng có ở trên cái, tại cái niệm này nó sanh diệt, nó không có trách nhiệm gì với nhau hết á. Tôi muốn tu, nhưng mà cái mà nói là tôi muốn tu này, bản thân nó cũng chỉ là một cái niệm. Thành ra cái phút bên này, cái tôi muốn tu bên này, nó không dính với cái tôi quên ở bên này. Nó không dính gì nhau, không có trách nhiệm gì với nhau. Mà mình tu trên những cái niệm này là nó không có cơ sở. Mà phải tu trên cái biết thường hằng. À, có nghĩa là sao? Luôn luôn thường nhớ tánh biết. Thường nhớ, mà tại cái này nó thường hằng. Khi nào tai mình cũng nghe, khi nào mắt mình cũng thấy, khi nào mình cũng biết, thì mình chỉ nhớ cái biết của mình, chứ đừng có quên những cái kia. À, nó là vậy đó. À, như vậy là mình đã nắm hết những cái điều cần yếu để bớt đi cái chuyện tu khó. À, chỉ còn một điều là có quyết tâm tu hay không thôi, có muốn tu hay là không thôi. À, khi mà mình muốn tu và mình biết những cái chuyện như vậy á, thì từ từ mình sẽ khắc phục. Mà cái cần nhất á, là cái cần thực hành. Thì trong cái thực hành này, gom lại, kết lại, chỉ có hai điều cần nhớ là tỉnh giác và buông xả. Tỉnh giác thì mình sống với cái biết, thì nó đưa đến giác ngộ, phải không? Còn buông xả, hay cái gì không đáng thì cho qua. À, cái gì mà cần lắm thì mới là làm, mới cần phải theo đuổi, còn không đáng bỏ qua. Thì chính mình đang đi trên con đường tới cái sự giải thoát, không dính mắc, giải thoát. Vậy thì cái tỉnh giác này là cái biết này, mắt thấy, tai nghe, luôn luôn nhớ. Đồng thời cái gì không đáng cho qua, không đáng cho qua. Chỉ cần tu hai chuyện đó thôi. Và tu trong mọi lúc. Đừng có nói là tôi không có thì giờ. Tại vì cái này nó không có cần cái chuyện gì hết á. Mình đang ngồi gõ trên vi tính, mình vẫn có thể tỉnh giác và buông xả, đúng không? Rồi quý cô đang nấu ăn vẫn tỉnh giác và buông xả. Thành ra cái này nó không có cái chuyện thiếu thì giờ, mà chỉ có chịu tu hay không thôi. Thì nếu được như vậy, quý Phật tử sẽ thấy cái tu nó không nói khó hoặc là dễ. À, mà dễ hay khó tùy mình, tùy nơi cái quyết tâm và có định nhắm cái hướng đó mà đi hay không, hay là vẫn còn chưa thấy, đó là vấn đề bức thiết của cuộc đời mình. À, bài pháp hôm nay đến đây là hết. Chúc quý vị có được một cái sự quyết định đúng đắn, xác định cái chuyện tu cho cuộc đời mình và tu có kết quả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem